Vương quốc. Một số giáo sư dạy kinh thánh xem vấn đề vương quốc chỉ là một lẽ thuật về thời đại. Nhưng chúng ta còn thấy rằng trước hết trong Matthew vương quốc được ví như một hạt giống gieo xuống đất. Matthew chương 13 câu 3 so sánh với mé chương 4 câu 26. Hạt giống này là Đấng Christ, hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Làm thế nào Đấng Christ thánh khiết là chính hiện thân thần thượng của Đức Chúa Trời có thể được gieo vào trong chúng ta trong khi chúng ta là tội lỗi, liên hệ rất nhiều với Satan và hoàn toàn tuyệt đối liên hệ đến tất cả những điều tiêu cực trong cõi vũ trụ. Trước khi Ngài vào trong chúng ta, hạt giống này đã trải qua sự chết và sự sống lại. Ngài đã chuẩn bị một chỗ trong Cha và đã mở đường để chúng ta được đem vào trong Cha. Hạt giống này đã hoàn tất bất cứ những gì cần thiết để Ngài có thể vào trong chúng ta. Từ hạt giống này, vương quốc sẽ được lớn lên. Bây giờ chúng ta cần xem xét bước đi hay nếp sống cơ đốc là gì. Galati chương 5 câu 22 nói đến bông trái của linh là kết quả của cây sự sống bên trong chúng ta. Kết quả của cây sự sống bên trong chúng ta là bước đi hay nếp sống hàng ngày của cơ đốc nhân. Bước đi cơ đốc, nếp sống cơ đốc, phẩm hạnh, hành vi cơ đốc không phải là sự biểu diễn có tính cách tôn giáo, nhưng phải là điều gì đó thần thượng và thuộc linh, điều gì đó thuộc về linh của Đức Chúa Trời. Khi còn trẻ, tôi được các giáo sĩ dạy rằng cơ đốc giáo là một tôn giáo của tình yêu thương, và cơ đốc nhân chúng ta phải yêu thương những người khác. Tại trường học, có vài thầy giáo là học trò của Khổng Tử. Họ so sánh những sự dạy dỗ của Kinh Thánh với những sự dạy dỗ từ các sách cổ điển của Khổng Tử. Họ nói rằng những sự dạy dỗ của Khổng Tử về mặt đạo đức trội hơn nhiều so với những sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và họ có thể chứng minh điều ấy. Khó mà tranh cãi với lập luận hợp lý của họ. Tôi rất là bối rối. Được sinh ra là người Hoa, tôi nghĩ rằng mình không cách nào có thể tiếp nhận cơ đốc giáo vì những sự dạy dỗ của Khổng Tử dường như tốt hơn. Khi được cứu, tôi nhận thấy rằng cho dầu có sự dạy dỗ của Khổng Tử có tốt đẹp đến đâu, nhưng trong những điều ấy vẫn không có khái niệm về sự cứu chuộc. Tôi thích tiếp nhận Đấng Christ vì với Đấng Christ có huyết cứu chuộc. Những năm về sau, tôi nhận thấy sâu xa hơn rằng với Đấng Christ không chỉ có huyết cứu chuộc nhưng còn có sự sống thần thượng. Đối với bước đi cơ đốc, nếp sống cơ đốc, phẩm hạnh cơ đốc thì không phải chỉ là vấn đề thuộc về hành vi đúng đắn, nhưng hơn nữa đó là vấn đề thuộc về sự sống. Là những cơ đốc nhân, chúng ta không những phải yêu thương người khác mà còn phải sống bày tỏ Đấng Christ là tình yêu thương. Chúng ta không chỉ khiêm nhường nhưng còn phải sống bày tỏ Đấng Christ là sự khiêm nhường. Đồng được đánh bóng có thể chiếu sáng hơn một thỏi vàng, nhưng bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không chỉ yêu thương bày tỏ sự khiêm nhường hay kiên nhẫn đối với những người khác cách bề ngoài. Chúng ta đang sống bày tỏ Đấng Christ, phẩm hạnh, nếp sống, hành vi, bước đi của chúng ta phải là kết quả của Đấng Christ, là trái của Thánh Linh từ bên trong mình. Khi Thánh Linh sống trong chúng ta và chúng ta sống bởi Ngài, thì những trái của Linh sẽ sinh ra. Trái này là bước đi cơ đốc, hành vi cơ đốc của chúng ta và hoàn toàn khác hẳn với những sự dạy dỗ của Khổng Tử. Bất kể những sự dạy dỗ của Khổng Tử có tốt đến đâu đi nữa, chúng không bao giờ có thể sinh ra điều thần thượng hay thánh khiết. Chúng không bao giờ có thể truyền bản chất thần thượng thánh khiết của Đức Chúa Trời vào trong anh em. Nhưng trong bước đi cơ đốc, nếp sống cơ đốc của chúng ta phải có bản chất thần thượng. Bước đi cơ đốc không phải là một loại nếp sống được sửa chữa, điều chỉnh, dạy dỗ và rèn luyện bởi những lời giáo huấn tốt nhất của các triết gia. Nếp sống cơ đốc là điều gì đó tuôn ra từ bên trong chúng ta, bởi chúng ta nhận lấy Đấng Christ là sự sống. Bởi chúng ta sống trong Thánh Linh, chúng ta phải cho hạt giống của sự sống đã được gieo vào trong chúng ta có cơ hội lớn lên và từ chúng ta tăng trưởng ra ngoài. Đấng Christ là hạt giống của vương quốc, hạt giống của hội thánh, hạt giống của bước đi cơ đốc và hạt giống của sự phục vụ cơ đốc. Đúng chứ, là hạt giống của mọi sự liên hệ đến mục đích của Đức Chúa Trời. Bất kể chúng ta có ân tứ gì hay chúng ta là loại ân tứ nào đối với thân thể, chúng ta phải nhận biết rằng công tác chức vụ của mình phải là công tác chức vụ có đấng Christ, là hạt giống được gieo vào trong chúng ta để tăng trưởng bên trong và tuôn trào ra từ bên trong mình hầu cung ứng đấng Christ cho những người khác. Nguyện Chúa giúp chúng ta nhận biết ý nghĩa của việc đấng Christ là hạt giống trong vương quốc, trong nếp sống hội thánh, trong bước đi hàng ngày và trong công tác của chúng ta. Tác giả Whit Nestle, theo tài liệu Cây Sự Sống.